Chương 6. Đệ lục yếu, niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. Khải đề: thanh sắc tài danh thấy lợi trêu, bảy trần chìm nổi kiếp vô liêu, gia nhân kiệt sử trừ đau vắng, dấu sử nghìn thu để hận nhiều.
Liêu là cái gì? Cái phòng nhỏ họ gọi là một liêu. Nói cái liêu phòng, người ta vẫn nói thế. Cái kiếp vô liêu chắc không có cái chỗ trú, không có chỗ đứng. Chúng ta vẫn nói vào liêu. Liêu tức là cái phòng nhỏ của các sư là gọi là liêu. Cho nên đây tức là vô liêu là không có cái chỗ mà nương. Kiệt sĩ là các bậc anh hùng. Thì bây giờ đây đi đâu cả rồi? Dấu sử nghìn thu để hận nhiều là thế nào? Coi như là thành không cả. Để hận nhiều, chắc là những cái người ấy, người ta anh hùng, người ta tài giỏi, người ta cũng có cái ước mong làm đến sự nghiệp, rồi rút cục lại chết là tay không. Thế cho nên gọi là để hận.
Thầy chỉ bể trần chìm nổi kiếp vô liêu, nghĩa là sao không chứ?
Cái liêu thầy nghĩ là cái chúng ta vẫn có cái liêu của chúng ta đó ở nhà chùa đó, tức là cái phòng nhỏ, một cái phòng nhỏ bé của nhà tu. Thế là mà bây giờ bể trần chìm nổi thì cái kiếp nó không có nơi nương tựa, nó không có một chỗ trú, cái thân con người nó không có chỗ trú, không có chỗ dựa. Cho đến bao nhiêu những anh hùng, nữ thì đẹp mà nam ấy thì anh hùng, mà bây giờ lên rút cuộc chả còn bóng nào, chỉ còn để lại một cái hận. Các ngài chỉ có lưu lại một cái hận, mình tài mình giỏi thế mà chả được cái gì. Tiếp cái gì nữa?
Hưu tần tranh đuổi khắp gian sang, cỏ xót mây thương cuộc thảm tàn, lầu hán vui tranh ai đó mấy, hơn thua thù hận thở nào tan.
Cái chiến tranh của nhà Tần với nhà Hán, chắc là hai cái nhà này, đây là sự tích ở bên Tàu. Thầy theo đây thì thầy đoán, chứ thầy cũng không biết cái chuyện này. Chắc nhà Tần với nhà Hán hai bên tranh đánh nhau. Thế rồi nhà Tần thì thua, cho nên bây giờ chỉ còn có cỏ xót mây thương cuộc thảm tàn. Còn nhà Hán thì chắc là được, cho nên là lầu Hán vui chăng ai đó mấy. Thế nhưng mà cái vui của nhà Hán có được là bao nhiêu đâu. Thế mà để lại cái thù cái hận biết bao giờ cho ta. Gần đập tiếc.
Mây gặp Như Lai ánh huệ không, nước dương quyết rửa sạch mê lòng, đã lên non pháp quên tìm báo, lần nữa đi về tiếp uổng công.
Đấy, thế gian thì họ thế đấy, như hai cái bức tranh ở trên vừa vẽ. Và bây giờ còn bọn mình thì may gặp được cái trí tuệ bát nhã của Như Lai. Thế thì sao? Cái cảnh dương liễu của Đức Quán Thế Âm, ngày chấm vào cái nước cam lồ ngày vậy, thế là rửa sạch được cái mê cho chúng ta. Lên đến tận đỉnh núi để lấy của báu mà lại quên không lấy của báu đem về, lại đi về tay không. Thế rồi cứ đi lên đi xuống tiếc uổng công. Thế là thế nào? Thế đấy, mình đã được gặp của báu mà không nhặt lấy, lại bỏ. Tiếp.
Vượt hết non cao, vượt thẳm rồi, bên đường bỗng thấy sắc hoa tươi, mới hay siêu đọa do mình cả, mà cõi mười phương cũng quyển thôi.
Tên non cao, đọa là xuống vực thẳm, cũng do mình cả thôi, thì đã đánh. Cũng quyển thôi, làm sao? Để đọc tiếp đi mục A, lược đàm về tham phiền não.
Mục A, lược đàm về tham phiền não, tiết 43, phương diện khai tâm. Đã là phàm phu, ta còn ở trong dòng phiền não, bị nó mê hoặc sai khiến, lắm lúc không tự chủ được. Phiền não có nghĩa khuất động thiêu đốt, làm cho tâm niệm không yên, ngăn trở bước tu hành, nên gọi nó là phiền não chướng. Pháp thân huệ mạng của ta bị phiền não phá hại, nên cũng gọi nó là phiền não ma.
Ý đạo khuấy, chữ Y ở sau chứ không phải chữ T. Chữ não là khuấy động, mà chữ phiền ấy là nó thiêu đốt. Thế vì thế là không được bình an rồi, mà nó lại còn chướng cái tu hành của mình nữa. Ở đây nói pháp thân tuệ mạng bị phiền não phá hại, con chỉ cái chỗ đi. Pháp thân tuệ mạng bị phiền não phá hại, phiền não ma. Con cho một cái thí dụ để thấy. Thì sao cái ly chè mà đến nỗi con quên cái pháp thân? Chè sở dĩ mà tham, thì bây giờ mình tìm cái nguồn gốc đấy, sao lại có cái chuyện tham cái ly chè? Có cái thân này là thân thể của mình, nó đòi cái miếng ăn để bồi bổ cho nó sống. Thế cho mình thiết tha, mình nhận cái da thịt này là mình. Thế cho nên nó mới khởi cái lòng tham. Tham đi vơ vét những các vật ở bên ngoài, đắp vào thân, nhận luyến ái, nhận cái là ta, nhận cái da thịt này là mình. Thế vì thế thì dĩ nhiên là thấy là mất tuệ mạng. Mà đã mất trí tuệ thì đâu có nghĩ đến cái chuyện mà trở về được cái chân tâm, trở về được cái pháp thân. Pháp thân thì không bị hại, nhưng mà mình quên thành là có cũng như không. Như chúng ta bây giờ pháp thân vẫn ở cả pháp giới, đâu có bị hại, nhưng chúng ta đâu có sử dụng được cái pháp thân của mình. Hôm nay là ngày Đức Phật thành đạo, kỷ niệm cái ngày Ngài nhận được cái pháp thân. Còn chúng ta chỉ biết kỷ niệm Ngài thôi, nhưng bao giờ chúng ta nhận được pháp thân? Nếu mà còn cứ để những các cái tham với cái sân này nó chi phối mãi, cứ nhận nó là mình mà để đến nỗi nó sai sử được. Gần đọc tiếp.
Có những Phật tử tuy ăn chay, bố thí, tụng kinh niệm Phật, nhưng chỉ chú ý về hình thức, không quan tâm đến việc dứt trừ phiền não vọng duyên. Nên biết, nếu phiền vọng tăng một phần, tất đạo tâm phải thối một phần, dù có tụng kinh niệm Phật cũng không được thanh tịnh.
Phiền não mà mình không dẹp nó, cái ắt nó cứ một ngày nó một lấn, nó một tăng. Mà nó tăng lên bao nhiêu thì cái đạo tâm của mình lùi sụt bấy nhiêu. Thế vậy thì cái đạo tâm của mình nó phải thoái lui. Phật là cốt để mình khai cái trí tuệ. Để mà trí tuệ khai đến đâu thì dẹp cái phiền não đến đấy. Cái phiền não tức là cái tướng của vô minh. Thế cho nên tụng kinh với niệm Phật cốt để khai tuệ, để dẹp cái vô minh. Mà bây giờ mình lại không để tâm đến cái việc dẹp cái vô minh. Mình cứ nuôi cho nó, nuôi cái phiền não cho nó tăng lên. Thế thì thành ra cái việc tụng kinh với niệm Phật của mình, cái chỗ dụng công nó không có đúng cái chủ đích. Mình cứ cho là bổn phận cứ tụng tràn đi thế thôi. Mà niệm Phật cũng thế, cứ việc niệm Phật tràn đi thôi, chứ không biết là tụng kinh với niệm Phật là cốt để khai tuệ. Thì cái lúa nó phải lụng bại đi. Cái câu kinh thế nào nhỉ?
Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ đã bảo: người mê tu phước chẳng tu đạo, bảo rằng tu phước ấy là đạo, bố thí cúng dường phước không lường, nơi lòng ba ác vẫn còn tạo. Chữ đạo của Đức Lục Tổ nói chỉ cho chân tâm thanh tịnh, tất cả đường lối tu hành đều là phương tiện trở về chân tâm ấy. Chứng được chân tâm mới hoàn phục tánh bản giác, thoát nổi khổ luân hồi, mà điểm căn bản để tu chứng là phải dứt trừ phiền não vọng niệm.
Có đạo đức, chữ đạo tức là tuệ, có trí tuệ thì có đức. Người có tuệ thì cái đức nó hiện lên, cho nên hai cái chữ người ta hay để nó đi đôi với nhau. Nhưng mà thực ra là hai nghĩa, chữ đạo là tuệ, cái chữ đức là cái tâm thiện lành. Phước mà không tu tuệ, cứ tưởng rằng cứ có phước ấy, đó là mình có đạo rồi, có tuệ rồi. Chứ mà không ngờ là phước thì vẫn có nhiều, nhưng mà không tu tuệ thì sao? Ác vẫn còn tạo, tức là gì? Không có tuệ, không biết đuổi nó đi, mà lại còn nuôi dưỡng nó. Gần đọc tiếp.
Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật cũng dạy: bậc sa môn hành đạo đừng giống như con trâu kéo chiếc cối xây, thân tuy hành đạo mà tâm đạo chẳng hành. Nếu tâm đạo được hành, cần gì dùng thân hành đạo? Niệm Phật, sám hối, ngồi thiền, lễ bái, kinh hành đều là phương tiện phá trừ vọng nghiệp, mở rộng chân tâm. Nếu thân miệng áp dụng hình thức ấy mà lòng còn đầy dẫy nghiệp chướng tham sân si thì đâu gọi là hành đạo. Trái lại, tuy không dùng hình thức đó nhưng tâm vẫn luôn luôn trong sáng như gương nguyệt hồ thu mới thật là người hành đạo.
Ví dụ con trâu kéo cái cối xay là thế nào? Cái thân của nó dùng cái sức lực đem cái thân ra mà làm, chứ nó không có trí tuệ. Phải tu dậy thật sớm, lễ Phật, rồi ngồi lễ Phật sám hối, rồi tụng kinh, rồi đi kinh hành, niệm Phật. Cái đó là cái thân nó làm việc. Rồi cái miệng nó phải đọc, nó phải tụng, nó làm việc. Nhưng mà cái tâm ấy, thì lại không tu, không sửa cái tâm. Cho nên Phật bảo như con trâu chỉ biết vất vả, nhọc nhằn, đem cái thân ra làm việc. Thế mình cũng thế, đừng như con trâu tu có cái thân mà không chịu tu cái tâm.
Thì ở đây nói cái người tu mà người ta bị thân, bị khổ, ngồi thiền, thì nó tại sao không như nên là có trí tuệ như làm những cái việc như vậy?
Chú trọng với cái hình thức thôi, cứ đọc lễ bái, cứ theo bài sẵn đấy, sách vở sẵn đấy, cứ thế đọc giản mà không áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của mình. Còn cái lúc ngồi thiền thì không biết khai cái tuệ mà chỉ ép dành cho những các cái vọng tưởng nó không khởi lên được thôi. Đấy thì như vậy cái vị này đây coi như là bảo là không tu tâm, không tu tuệ, thì tu theo hình thức. Thấy người ta ngồi thì mình cũng ngồi, người ta lễ bái thì mình cũng lễ, tụng cũng cứ tụng kinh thì cũng tụng, cứ đọc tràn cũng mây, nhưng mà không nhận cái ý nghĩa, mà không soi về mình, mà sửa mình. Tổ Bát Nhã giả lời ngài Hương Chí thế nào?
Khi xưa, vua Hương Chí hỏi Tổ Bát Nhã Đa La rằng: các vị tu hành khác đều tụng kinh, sao ngài lại không tụng? Tổ đáp: bần tăng hơi thở ra không tiếp xúc các duyên, hơi thở vào không ở trong ấm giới, thường chuyển thứ kinh ấy đã ngàn muôn ức quyển rồi. Tổ muốn nói rằng mình hằng tụng vô tự tăng kinh, tâm kinh ấy là chẳng trụ trước muôn duyên bên ngoài, và bên trong hằng vắng lặng, không thấy có năm ấm, 18 giới, cả tướng trong ngoài, chính giữa cũng đều dứt tuyệt. Đây là ý nghĩa tâm hành đạo.
Không tiếp xúc các duyên, không vướng mắc, tức là biết nó là huyễn rồi. Thế còn khi thở vào, không ở trong ấm giới là thế nào? Năm ấm, 18 giới, không thấy là mình nữa. Siêu vượt ra ngoài cái năm ấm, 18 giới rồi, cho nên gọi là không ở trong nữa. Thế thì như thế, ngoài thì không bị cảnh nó lôi cuốn, biết nó là huyễn, tức là không có chấp pháp. Trong ấy, thì vượt ra ngoài cái năm ấm, 18 giới, tức là mình siêu vượt rồi, thì không có chấp ngã nữa. Trong không chấp ngã, ngoài không chấp pháp, thì như thế coi như là cái việc đọc kinh là chỉ cốt để làm cái việc này. Và bây giờ cái sự việc này ngài làm được rồi, thì đấy chính là ngài đang tụng kinh, ngài đang tu tập cái việc này, đó là chính là đang tụng kinh. Mà như thế mới thật là người tụng kinh, gần đọc tiếng.
Tuy nhiên, cũng đừng chấp theo điều nói trên mà bác bỏ ăn chay, bố thí, sám hối, niệm Phật, tụng kinh. Bởi các sự kiện ấy, về mặt huệ, nó giúp cho hành giả mau tiêu nghiệp chướng, sớm ngộ bản tâm. Về mặt phước, nó lại khiến cho người tu được quả báo đẹp vui, sanh về các cõi lành hoặc miền tịnh độ để tiếp tục đường tu không còn thối chuyển. Mà phước huệ lưỡng toàn mới thành Phật được. Cho nên, các bậc Đại Bồ Tát tuy đã ngộ suốt nguồn tâm nhưng vẫn tu muôn phước để trang nghiêm Phật độ. Như Đức Di Lặc Bồ Tát tuy đã lên ngôi nhất sanh bộ xứ, song mỗi ngày vẫn sám hối sáu thời để cầu tiêu trừ tệ chướng, mau chứng quả diệu giác của Phật Đà. Nên biết lời dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, lời của Tổ Bát Nhã Đa La ở trên chỉ có tính cách phiến diện hoặc bán dụ để phá trừ lối tu chấp tướng quên tâm mà thôi.
Bố thí, sám hối, niệm Phật, tụng kinh chính là để tu. Chỉ có cái điều là cái vị này chấp vào cái sự việc mà lại quên cái phần then chốt là cái tu. Thế cho nên các tổ mới nhắc, chứ không phải là các tổ bảo chúng mình đừng ăn chay, đừng bố thí. Nên vâng theo các tổ về phần lý, mà vẫn cứ theo cái cổ lệ là dùng các sự tướng. Thế cả phần sự, cả phần lý, hai phần nhắc nhau, nó lợi ích hơn. Nói đi là khuyên người ta đừng có chấp cái sự tướng mà bỏ cái phần then chốt là cái phần lý. Thế nhưng mà lại phải nói lại là đừng chớ có chấp cái phần lý mà bỏ cái phần sự.
Dạ, Đa La đây là ngài.
À, tức là ngài là tổ thứ 7 hay thứ 8 trong 27 vị tổ. Gần đặc tiệt.
Để kết lại vấn đề, người tu tịnh nghiệp ngoài phương diện niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sám hối còn phải chú trọng về phương diện khai tâm. Muốn cho tâm mở mang sáng suốt để giúp kết quả niệm Phật mau thành tựu được sanh về Tây Phương, phải dứt trừ phiền não. Nếu nhận thức sâu thêm, câu niệm Phật tuy là tướng mà cũng chính là tánh. Bởi lý không ngoài sự, tức niệm là Phật, tức niệm là tâm. Cho nên, trong sáu chữ hồng danh, phước huệ gồm đủ, sự lý viên dung, vừa đưa người tu mau đến thể viên giác diệu tâm, vừa khiến hành giả được tịnh báo giảng sanh cõi Phật.
Thành thì là tướng, còn cái ý nghĩa thì là lý. Cho nên một tiếng niệm Phật đủ cả phần sự, phần lý. Khỏi phải bận lòng cái chuyện nào sự, nào lý. Cứ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cái niệm cho già dặn, mà nghe cho rõ ràng. Như thế là đủ cả sự, cả lý, khỏi lo.
Câu cuối là tín niệm Phật, tán dụ, tán niệm.
Đây là lời Tổ nói, chỉ có một cách phiến diện. Phiến diện tức là có một mặt thôi, chứ không có nói đủ cả hai mặt. Nói có một mặt tức là về phần tổ, tổ dạy chỉ dạy về phần lý. Thế bán dụ là một cái thí dụ, nó mới có một nửa thôi, nghĩa là lời tổ mới dạy mình về phần lý chứ chưa dạy về phần sự. Còn mình tu bây giờ mình phải vâng lời tổ về phần lý, mà mình cũng lại phải theo cái cổ lệ thông thường về phần sự là tụng kinh, sám hối, niệm Phật. Thế mà vâng lời tổ về phần lý, hiểu cái lý để mà tiêu trừ cái phiền não, thế như thế mình được cả hai mặt. Tế chướng chứ không phải tệ chướng. Tế chướng, tế là cái chướng vi tế. Đức Di Lặc ngài là nhất sanh bộ xứ rồi mà ngài vẫn còn sám hối để tiêu trừ những cái tư, những cái chướng vi tế nó còn sót lại. Quang, Phật là trí tuệ, là quang. Còn hương nữa là công đức, phước đức, thơm tho. Cho nên mình niệm Phật thì là mình về gần với Phật. Mà về gần với Phật thì được cái ánh sáng của trí tuệ của Phật chiếu soi, tại được hưởng cái công đức của Phật, cũng như người đứng bên cạnh cái cây ấy, thì được nhờ cái bóng mát của cái cây.